văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn, Văn Yên là một huyện miền núi của tỉnh Yên Bái. Nơi đây có một thứ được gọi là vàng xanh đã mang lại no ấm cho biết bao người. Đó là những vùng quế hàng chục, hàng trăm năm tuổi gắn liền với đời sống của đồng bào Dao. Cây quế gắn bó lâu đời là niềm tự hào, là bản sắc văn hóa gắn với đời sống tâm linh của người Dao. Mỗi năm, huyện Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô, 55.000 tấn cành lá quế, 290 tấn tinh dầu quế và khoảng 62.000 mét khối gỗ quế. Nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ cây quế và hàng nghìn hộ đã xóa được đói, giảm được nghèo, có cuộc sống ổn định hay trở nên giàu có nhờ cây quế. Bài viết Cội nguồn những mùa xuân của tác giả Nguyễn Thơm sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn tâm tình của người trồng quế với giống vàng xanh này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi sinh ra lớn lên ở đất quế, mà bỗng một ngày nhờ cuộc điện thoại của một anh bạn đồng nghiệp gọi mời, này mùa xuân về miền đất quế đi em. Tôi mới giật mình, nhỉ, sao đã bao năm cứ mê mải mùa xuân đâu đó mà tôi chẳng về nơi ấy. Nỗi nhớ được gọi thành tên bỗng dưng khắc khoải, trào dâng, thế là lên đường. Dọc con đường vào thôn Khe Đóm 1, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, nắng chiều dần rơi xuống, riêng những nụ cười hệt ánh bình minh. Thì ra có đám cưới ngoài trung tâm xã nên già trẻ, gái trai náo nức tụ về. Lấp loá nắng, rõ là thỏa tầm mắt gần xa, trên dưới, xung quanh quế tiếp quế. Say cảnh đến quên thời gian, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Ngay trước sân nhà ông Bàn Phúc Định, dăm ba người cả đàn ông, đàn bà chuyện trò líu díu. Lò sấy ngô đỏ lửa ngay cạnh, củi quế đượm lửa thế kia, nồng hương thế này. Hèn nào chả ướp, chả tẩm đẫm không gian chứ đâu chỉ ngô trong lò. Hương quế ngọt ngọt, cay cay nơi đầu lưỡi, đầu môi. Tôi suýt xoa, hít hà không ngớt. Hình như họ thấy ngổ ngộ nên cười vỡ tan cả một góc chiều. Đôi lời qua lại, tôi theo ông Định đến với những cây quế giống. Nhà ông Định có 10 cây quế giống nằm trong đề án giữ lại một số diện tích quế đường kính 30cm, chiều cao 15m trở lên ở 5 xã vùng quế nhằm bảo tồn nguồn giống quế và làm tiền đề phục vụ du lịch giai đoạn 2008-2020 của huyện Văn Yên. Xuân Tầm, Đại Sơn, Viễn Sơn là 3 xã có 90 cây quế giống thuộc đề án này, mỗi xã có 30 cây. Đã từng lên rừng quế trong sớm mai, nắng vàng rực rỡ, thì đây lại là lần đầu tiên tôi vào rừng quế buổi chiều. Chạng vạng, cảm giác lạ lắm, như thể mình rơi tự do vào miền quá khứ, mà cũng tỉnh lắm khi ông Định rủ dê kể chuyện xưa. Lúc nhỏ thì mải chơi thôi á, chưa biết thương bố, thương mẹ đâu, cũng chưa thích trồng quế nữa. Ông Định tênh tênh leo đồi giống như người ta bước đường nhựa. Đứng dưới gốc những cây quế được đánh số, tôi say sưa ngắm nghía cây quế có tuổi đời hơn mình đến 25 năm. Giống quế lá nhỏ, ngọn đỏ, hàm lượng tinh dầu nổi tiếng khắp trong và ngoài nước là đây. Thân thẳng tắp, tán rộng đều, cành cân đối, lá đẹp xanh. Xa trông lại, cây nào cũng vậy, gần sát hơn, cây quế giống có sự khác biệt hẳn, thật khó lẫn giữa cả một đồi quế dẫu chỉ nhìn cảm quan. Chợt nhớ ra, tôi ngoảnh sang ông Định muốn hỏi một câu, người đàn ông này dường như đang trôi dạt về chốn xa xăm. Ký ức có trỗi dậy bởi tôi khơi chuyện xưa cũ. Hẳn nhiên khó tránh, phải nói sao cho tận cùng ý nghĩa, giá trị của cây quế đối với cuộc sống của đồng bào Dao nơi đây, đương nhiên không dễ. Có điều nỗi trầm dáng cùng cây quế, ông Định chưa quên. Cái đoạn khổ nhiều á là lúc bắt đầu có mì tôm Miliket vỏ giấy, theo nhịp đòn gần 3 giờ đồng hồ đi bộ. Cả gánh quế đổi gói mì tôm. cuộc sống biến chuyển cũng rất nhanh, cây quế trở thành hàng hóa thì người theo người trồng quế. Vậy nên câu chuyện quế giống chưa bao giờ ngừng nóng trong mối quan tâm của người trồng quế. Hạt đẹp, cây tốt, giàu nhiều, 10 cây quế giống ông định nâng niu vô cùng. Cớ sao không trân trọng cho được khi cây quế 15 năm tuổi trở lên mới có thể làm giống. Hơn thế, đâu cứ cây quế 15 năm nào cũng được chọn để giống. Có giống chim năm nào cũng về để ăn hạt quế, nhất ở những cây quế giống, độ tháng chạp đến tháng 2, là chim đầu trắng, chim xoan. Ông bảo người thì đã đành một nhẽ cái giống chim ấy tài ghê, vì cũng biết rõ đẹp hạt nào, tốt cây nào. Nhà ông khi gieo phải riêng ra một khu để giữ nguồn gen của những cây quế giống bảo tồn. Đặc biệt 2 năm nay, ông thay đổi cách gieo hạt giống thẳng sang làm bầu. Cây quế khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao, phát triển hơn hẳn. Cán bộ khuyến nông cũng luôn nhắc không được chặt cây quế giống tùy ý này, không được phun thuốc hóa học này. Nếu có thấy sâu, bệnh thì phải báo ngay. Hỏi thêm ông chuyện giữ 10 cây quế giống mới hay rằng còn có 9 cây, cây kia đi theo cơn bão số 5 của năm Giáp Ngọ 2014 rồi. Xót lắm, lúc trước có người trả cây đấy 3 triệu đồng, nhưng tôi nhất định không bán. Xót tiền một phần thôi mà, xót nhất là khó kiếm một cây giống tốt. Ông ngẩn ngơ, của quý thì tự mình đã phải giữ rồi, nhà nước giúp tiền để giữ cây giống thì mình cũng phải chăm hơn chứ. Quế đã thành nhà sàn, nhà gỗ cho 2 người con trai, với trị giá 2 tỷ bạc, mừng nhiều chứ, áng chơi con số hàng 100 triệu đồng tiền bán quế vụ tháng 8 năm qua. Giọng cười của vợ ông Định ca vút, hơn hơn chứ, mà không dám nói hết đâu á, ngại đấy. Rời Xuân Tầm, tôi tới đất Viễn Sơn, có điều lạ đáng quan tâm khi tìm hiểu về các hộ bảo tồn cây quế giống. Tôi nhận ra, ở một hộ ở thôn Khe Dứa của xã Viễn Sơn, nghe họ và tên thì đoán chắc là người Kinh. Đáng quan tâm vì hộ đó có tới 20 cây quế giống được bảo tồn, nhiều nhất trong 8 hộ tham gia đề án. Lạ vì nếu như hộ đó đúng là người Kinh thì thật lạ hơn giữa vùng quế vốn gắn với người Dao bản địa. Chủ hộ mang tên Nguyễn Văn Bình. Nắng bung ngọt mật vàng, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Bình, Thanh Bình nép bên đồi quế. Trước nhà là ao, rồi lại tiếp đồi quế. Ông Bình vắng nhà, nhỏ nhắn, sởi lời. Bà Trần Thị Yến, vợ ông, dễ cho người đối diện cảm giác gần gũi ngay lần đầu gặp gỡ bằng nụ cười tươi sáng. Chẳng sai, vợ chồng bà Yến đúng gốc người Kinh của quê hương Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định. Lên với Viễn Sơn, tính đến năm Đinh Dậu 2017 đã tròn 40 năm của ông bà. Bớt đi 10 năm lại chính là số tuổi của 20 cây quế giống mà nhà đang có trên đồi. Quế của người Dao vùng này chớ có bàn gì thêm. Những cây quế giống ấy đều thuộc loại siêu hạng theo cách tả của bà Yến. Cứa vỏ thấy mềm, phơi khô vỏ xoắn. Gì chứ nếu vừa tách vỏ khỏi thân quế xong, chở đi đường, dầu gọi là chảy tong tong. Chắc chắn tôi cũng phải hỏi cho rõ rằng sao giữa chốn được coi như giang sơn của đồng bào Dao trồng quế mà gia đình lại có những cây quế giống bảo tồn chứ không phải là những người bản địa. Bà Yến thoáng ngập ngừng, chắc cũng một phần nhờ may mắn chăng. Điều này hoàn toàn có thể giải thích như vậy vì vợ chồng tôi nhận thấy đất ở khu các cây quế giống phải nói rất phù hợp với cây quế. Cây quế nơi đó phát triển thật đáng ngạc nhiên. Chắc cũng một phần nữa là do thời điểm lựa chọn cây quế giống bảo tồn. Có thể các hộ trong xã đều khai thác hết những đồi rừng quế đẹp của gia đình. Những cây quế giống của nhà bà Yến hầu như tập trung trên một khu đồi cách nơi ở không mấy xa. Đường đi lối lại đã thuận tiện hơn trước nhiều. Nhìn xa thì chỉ thấy đồi quế ấy vươn màu xanh, lá đậm lên nền trời lam trong. Cạnh đấy, một ngôi nhà gỗ đang trong giai đoạn nhanh chóng hoàn thiện, cho kịp bước mùa xuân. Chủ hộ là một người đàn ông dân tộc Dao, rất hồ hởi, giới thiệu về 20 cây quế giống của nhà ông Bình. Cứ như của chính mình chứ không hề lạ lẫm. Hòa mạch chuyện cây quế, gia chủ tự tin mà rằng 10-15 năm sau, mọi người chắc là phải đến hỏi thăm cây quế nhà tôi thôi. Rồi cười sảng khoái. Dư âm tiếng cười vọng ngân, tôi theo bà Yến lên đồi quế mà gia đình gieo bằng hạt từ những cây quế giống bảo tồn. Tránh nhầm lẫn hạt giống của các cây quế khác, mùa lấy hạt, các con bà trèo lên cây để hái, để đập, chứ nếu chở hạt quế rụng xuống gốc thì chim đã ăn mất chẳng ít tẹo nào. 2 hectare quế gieo ươm từ nguồn cây giống bảo tồn đã qua 4 mùa xuân. Giá như hạt giống này được gieo trên khu đồi của những cây quế giống bảo tồn thì chất lượng cây quế khó tưởng tượng nổi. Bà Yến vẫn ước vậy cho dù đồi quế hiện vẫn phát triển tốt, gia đình ươm đủ, còn số hạt giống thừa thì ra sao, bà bán cho những ai có nhu cầu. Giá cả có cao hơn so với hạt giống ở những cây quế giống bình thường? Không, bà lắc đầu. nhớ lại câu chuyện hồi nãy, khi mới lên đây, ông bà từng phải đi xin, thậm chí là nhặt trộm hạt giống quế trong rừng. Năm 2015, có người trả 200 triệu đồng để được sở hữu 20 cây quế giống bảo tồn. Ông bà cũng lắc đầu và coi như hôm nay đã có lộc của cây quế, của đất trời. Ông bà đang tán lộc đi muôn nơi. Phải chăng đó là cội nguồn những mùa xuân đất quế qua tháng năm vạn vật đổi thay? Vùng đất quế ở lại bên kia khi tôi qua cầu Mậu A, về bên này phố huyện. Xuân xuân sao trừ hương sắc mùa sang theo ước hẹn. Xuân ơi, ba mùa bất tận, mãi ngọt lành, hương quế cội nguồn.
Trăng theo cơ dân quân vào khắp bản làng, cây lũ cứ lúc trăng về thăm, nay đã vươn xa rộng khắp đôi nương. Quê ta đang thay da thay áo cho bạn mới thêm đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trăng sáng trên rừng quế sáng tác Trọng Loan qua sự thể hiện của tốp nữ. Tiếp nối chương trình văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Ngọc Bái là người con gắn bó với vùng cao Yên Bái, cửa ngõ miền Tây Bắc, nên dù đi đâu, về đâu, nhà thơ vẫn luôn hướng về quê hương, hướng về cội nguồn với một tình cảm gắn bó, máu thịt. Vì vậy, Ngọc Bái thể hiện cảm hứng lịch sử dân tộc trong các tác phẩm của mình qua việc tập trung khai thác về thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử văn hóa, đời sống xã hội trên quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng hiểu thêm về điều đó qua bài viết Cảm hứng lịch sử dân tộc trong thơ Ngọc Bái.
Thank you.
Cảm hứng lịch sử dân tộc chính là những cảm xúc, sự quan tâm của tác giả trước những vấn đề lớn lao có liên quan đến vận mệnh của cả một cộng đồng dân tộc trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Qua đó, thể hiện được tình cảm, cách nhìn của tác giả trước những vấn đề lớn lao của đất nước và đặt ra cách giải quyết vấn đề, tìm ra con đường đi đúng đắn cho bản thân và cả dân tộc. Đó là những vấn đề được tất cả mọi người quan tâm. Thiên nhiên và con người miền núi là mạch nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn trong sáng tác của Ngọc Bái. Ông biểu hiện bản sắc văn hóa miền núi không chỉ ở ngôn ngữ mang phong cách diễn đạt, mà nhiều lần ông nhắc đến quê hương mình. Phải xúc cảm đầy sâu nặng về nơi đã sinh ra và gắn bó, Ngọc Bái mới có thể viết những câu thơ đau đáu hồn quê. Không có tên trên bản đồ thế giới, âu lâu như bao làng quê rầu rãi mưa nắng. Bao kiếp lấy đò không mấy ai biết tên, bao con đò đã vùi mình trong lòng cát. Người qua sông mang máng nhớ mang máng quên, bến sông lặng lẽ tiễn đưa con thuyền, được trích trong bài Đò làng Âu Lâu. Dòng sông Hồng, bến Âu Lâu là sự gắn kết giữa đất và người sông nước quê hương. Âu Lâu, một mảnh đất anh hùng, đã chứng kiến cảnh đau thương của dân tộc. Trong đó có gia đình ông, người mẹ Thảo Hiền đã ra đi mãi mãi, mà sau này ông đã lấy năm đau thương thành năm sinh của mình. Đây cũng là nơi đã nuôi ông khôn lớn và ghi dấu ba bước chân của những người anh hùng trên con đường giành lại tự do cho đất nước. Chính vì vậy, cảm hứng lịch sử, dân tộc trong thơ ông bắt nguồn từ nơi sông nước quen thuộc. Bằng cảm hứng lịch sử, dân tộc, Ngọc Bái sáng tác nhiều về những địa danh lịch sử giàu chất thơ. Ông không chỉ tái hiện vùng đất Yên Bái nói riêng, Tây Bắc nói chung, mà lồng vào đó đặc điểm tiêu biểu đẹp nhất của tâm hồn miền núi. Về với Lục Yên Châu, tên của một địa danh hành chính cũ của huyện Lục Yên ngày nay, trước mắt Ngọc Bái hiện ra, non nước Lục Yên Châu, trăng thả thuyền trên đỉnh núi, những dải mây cổ tích hiển linh. Ông tự hào về vùng đất này, nơi hùm thiêng một thủa vẫy vùng, thềm hoang hang động, giáo gươm lũy thành lấp lóa, đá dựng xương răng, thời gian mờ tỏ, mạch huyết hồng, trầm tích Lục Yên Châu. Khi viết về các vùng đất, ông đã lồng vào đó những đặc điểm tiêu biểu đẹp đẽ của tâm hồn con người miền núi, văn hóa quê hương các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái với cả tấm lòng tự hào. Bài thơ Lên Túc Đán là một ví dụ. Nên tự sự chỉ là cái cớ để nhà thơ tái hiện cảnh vật và cuộc sống tinh thần của người Mông trong ngày cuối năm mọi người đang chuẩn bị cho Tết đến xuân về. Chọn ngày cuối năm lên túc đán, thử xem Tết nhất của người Mông. Dốc cao thăm thẳm vẫn còn dốc, mưa nhẹ trời buông lạnh như không. Hình ảnh con người và cảnh vật núi rừng mang đặc trưng đậm đặc của vùng cao với địa hình dốc cao thăm thẳm. Hình ảnh mưa nhẹ trời buông góp phần tạo nên không khí mùa xuân đặc sắc trong phong tục đón Tết độc đáo của người Mông. Mặc dù ngày nay người Mông không ăn Tết riêng mà vui Tết Nguyên Đán chung với các dân tộc anh em khác, nhưng bản sắc văn hóa độc đáo đó vẫn cần được bảo tồn, lưu giữ. Hình ảnh sáng tác thơ ca của Ngọc Bái đã đồng hành với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc để bảo vệ Tổ quốc vô cùng ác liệt, đau thương mà hào hùng. Đó là những mảng hiện thực đời sống trong kháng chiến, đầy ắp chất liệu quý giá, tạo nguồn cảm hứng sáng tạo trong thơ Ngọc Bái. Chính vì vậy, Ngọc Bái thể hiện rất rõ trong những bài thơ với âm hưởng vùng cao mang đậm chất sử thi khi viết về chiến tranh và những người đồng đội mà ông gắn bó. Trời Điện Biên hôm ấy ra sao? Những ai ngã trước giờ chiến thắng? Những câu ca nén lặng? Những mặt người chết lặng? Trời đất tự do? Loang khói súng? Tiếng hát bừng lên, xương lóng lánh reo mềm, được trích trong bài Âm Điệu Điện Biên. Trận chiến hào hùng của cả dân tộc với những con người đã sẵn sàng hy sinh cả máu xương để làm nên bài ca hào hùng của đất nước trước những giờ khắc lịch sử đã được Ngọc Bái khắc họa trong thơ. Trưởng thành trong môi trường quân đội, nhà thơ Ngọc Bái đã chạm khắc khá rõ nét cảm xúc của mình qua hiện thực chiến đấu và cuộc sống của những người cầm súng trong thơ. Một đặc điểm riêng của người chiến sĩ mà ông tái hiện đó là người lính tâm trạng. Anh đang thao thức dọc canh khuya, thăm thẳm xương răng tóc ướt nhòe, mơ hồ lá rụng của ngang súng, sao xác trên không gió bước về, được trích trong bài Một Phía Yên Tĩnh. Trong cảm hứng bao trùm của thời đại viết về chiến tranh, Ngọc Bái viết về hình ảnh người lính sục sôi bom lửa ở chiến trường, nhưng hầu như không mô tả tiếng ủng oàng của súng đạn hay thi vị hóa chiến tranh. Ông luôn chủ tâm khắc họa hình ảnh đất trời, thường lúc các anh còn nhiều bỡ ngỡ, lính mới thổi nấu chưa quen, trống trơ mấy phiên đá đen thay kiềng. nơi giọt nước cũng thiêng liêng. Những người đang khát còn truyền tay nhau, mong sao đừng có ốm đau. Phía trước vẫn núi, đằng sau vẫn đèo. Nhà lính lúp xúp hầm kèo, áo quần chỉ một mắc treo cũng vừa. Hình ảnh của các anh còn được Ngọc Bái viết về thân phận với tâm trạng xót thương khi nhiều chiến sĩ mãi mãi không trở về, thắp mấy nén nhang giữa trời, giữa đất, thương người ở quê, nhớ người xa khuất, tưới lên chiến hào ly rượu nhạt, phóng khoáng cỏ cây, mây núi giao thừa. Ngoài ra, cảm hứng lịch sử, dân tộc trong thơ Ngọc Bái còn được thể hiện qua hình ảnh những người phụ nữ hậu phương, những người mẹ và những người vợ của các chiến sĩ. Dường như trong không khí chiến tranh, mất mát tận cùng, những người mẹ và người vợ đã trở thành những hình ảnh rất thân thương, gần gũi, vừa phi thường bởi sự hy sinh của họ không mấy ai đong đếm nổi. Hình ảnh đó đã hiện hữu từ bao đời nay để đi vào thơ của Ngọc Bái thật cao đẹp. Chiều đã lặn sao em còn ngoái lại, một giọt sao sáng lẻ cuối trời, đêm sao hút bỗng đâu tiếng vạc, tận bên sông le lói lửa trài. Tóm lại, trong thế giới nghệ thuật của nhà thơ Ngọc Bái, cảm hứng lịch sử, dân tộc trở thành cảm hứng lớn trong sự nghiệp sáng tác thơ ca của ông. Tác giả sáng tác những trang thơ đậm đà cảm xúc tự hào, ngợi ca quê hương, đất nước, hình ảnh người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc với vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế trong tâm hồn. Những hình ảnh đẹp đẽ của người vợ, người mẹ nơi hậu phương trong thơ của Ngọc Bái đã làm giàu có hơn cho thơ ca Việt Nam hiện đại thời chống Mỹ. Vẻ đẹp truyền thống đã kết tinh rực rỡ, làm nên hình ảnh dân tộc Việt Nam. Với cảm hứng lịch sử, dân tộc, nhà thơ Ngọc Bái đã góp cho vườn hoa văn học Tây Bắc những bông hoa tươi thắm và ngát hương.
Thời gian còn lại của chương trình là chuyên mục Nét đẹp các vùng đất, các dân tộc. Hôm nay, mời quý vị và các bạn hiểu thêm về nét văn hóa trong trang phục người Dao Đỏ.
Khi xuân về khắp nẻo cũng là lúc những chàng trai, thiếu nữ Dao Đỏ ở bản trên, làng dưới váy áo xuống xính đi tìm bạn, chơi hội, vui xuân. Người Dao Đỏ ở Lục Yên sống rải rác khắp nơi, nhưng tập trung nhất là ở các xã Tân Phượng, Phúc Lợi và Khai Trung. Ngày nay, với sự phát triển kinh tế xã hội, người Dao Đỏ ở Lục Yên ngày càng có điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa với các dân tộc khác. Nhưng nét đặc sắc ở đây là họ vẫn luôn giữ cho mình bản sắc truyền thống của dân tộc, đặc biệt là nét đẹp trong trang phục của mình. Lên Tân Phượng hay Khai Trung, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Dao Đỏ đang miệt mài thêu thùa bên cửa sổ, cố gắng thật nhanh để hoàn thiện chiếc áo đi chơi xuân. Với người phụ nữ Dao Đỏ, chuyện ăn mặc rất được coi trọng. Trang phục của họ thể hiện sự sáng tạo, tinh tế trong từng đường kim, mũi chỉ. Những cô gái ở độ tuổi 14-15 đã được bà, mẹ truyền dạy cho cách kéo sợi, dệt vải, may vá, thêu thùa. Đến khi về nhà chồng cũng là lúc các cô biết tự may cho mình những trang phục đẹp và duyên dáng. Người Dao Đỏ ở Lục Yên gọi trang phục truyền thống của mình là lui hấu, gồm có khăn đội đầu, khăn quàng cổ, áo, quần, yếm, thắt lưng. Trên nền quần áo màu đen, người Dao Đỏ sử dụng 4 màu chủ đạo là đỏ vàng, xanh và trắng để trang trí. Áo của phụ nữ Dao Đỏ có tới 3 loại, một loại để mặc thường ngày, một loại chỉ mặc trong những ngày vui, ngày lễ, hoặc Tết, và một loại được mặc trong ngày cưới khi họ là cô dâu. Áo mặc vào dịp càng quan trọng thì hoa văn càng nhiều, mức độ khó khi làm cũng càng tăng. Chiếc áo về cơ bản là áo tứ thân, cổ áo kéo dài xuống quá ngực và được thêu rất nhiều loại hoa văn tùy theo sở thích của mỗi người. Ở mép ngoài có thêm 2 đường viền đỏ tượng trưng cho quả đùm đũng, một loại cây bụi rất gần gũi với họ bao đời nay. Dưới cùng của phần cổ áo là 2 chùm tua rua càng thêm phần mềm mại cho chiếc áo. Phần cổ tay cũng được thêu cao khoảng 15 cm. Đối với áo dành cho cô dâu, tất cả 4 thân áo đều được thêu gần kín. Hoa văn trên mỗi chiếc áo thể hiện hình cây lúa, hoa đồng tiền, con chim, cây cối, ngôi sao và có thêm con ngựa, con rết đối với áo cưới. Đi cùng với áo là chiếc yếm, một phần không thể thiếu trong trang phục của người Dao. Ngoài những họa tiết thêu xung quanh, ở giữa yếm được trang trí hoa văn bằng bạc gồm 7 mảnh hình chữ nhật, hai hàng đồng xu hai bên và khoảng 25 họa tiết hình hoa. Yếm có cổ tròn, mở sau gáy, có những đường thêu cả phía sau lưng, được mặc bên trong che kín cả ngực và bụng. Khăn đội đầu và khăn quàng cũng được thêu rất tỉ mỉ, cũng với những họa tiết như trên áo, nhưng khăn đội đầu được bố trí nhiều lớp. Khi đội lên đầu sẽ bao thành khuôn vuông, các hoa văn họa tiết sẽ phô ra ngoài, làm tăng thêm vẻ đẹp của chiếc khăn. Thắt lưng đơn giản hơn, chỉ là một dải màu đỏ, nhưng cũng chính sự đơn giản ấy đã tạo nên điểm nhấn trên bộ trang phục của phụ nữ Dao đỏ. Nói chung, nét đặc sắc tạo nên trang phục của người Dao đỏ không thể thiếu văn hóa trang trí trên khắp các bộ phận của trang phục, trong đó nổi bật nhất là màu đỏ, giúp cho họ không thể nhầm lẫn với các dân tộc khác. Người Dao đỏ quan niệm, hoa văn trên y phục không chỉ thể hiện tính cần cù và nhẫn nại, sự khéo léo, trí tưởng tượng phong phú cùng với con mắt thẩm mỹ, mà về nghệ thuật còn rất tinh tế trong việc sử dụng màu sắc, bố cục cân đối hài hòa, tươi sáng, tạo nên nét riêng đậm đà bản sắc dân tộc. Để nét đẹp đó không bị mai một trong thế hệ trẻ, những người mẹ, người bà dân tộc Dao đỏ Lục Yên vẫn đang từng ngày truyền dạy cho các con cháu của mình. Ngày xuân đến với người Dao đỏ Lục Yên, du khách sẽ cảm nhận ngay sự vui tươi, phấn khởi, sắc màu tươi thắm trên trang phục của các bà, các chị, các em. Với nghệ thuật tinh tế trong sử dụng màu sắc, người Dao đỏ đã tô điểm thêm cho bộ trang phục của mình thêm phần rực rỡ như đóa hoa tươi thắm, người sáng giữa núi rừng.
Và các bạn thân mến, đã đến lúc trang văn nghệ chủ nhật phải nói lời chào tạm biệt đến quý thính giả. Rất mong nhận được bài cộng tác cũng như góp ý của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin gửi về địa chỉ Phòng Văn nghệ, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số điện thoại 0293 855 791. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.